Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Ta đã chứng kiến quyền năng của Chúa Thánh Linh qua đời sống của sứ đồ Phi-e-rơ trong hai biến cố. Thứ nhất là trong ngày lễ ngũ tuần, khi ông thuyết giảng với kết quả là 3.000 người tin Chúa. Thứ hai là khi ông chữa lành cho một người què từ thuở sơ sinh và sau đó giải thích về Chúa Giêsu cho mọi người. Kết quả là 5.000 người tiếp nhận Chúa. Cùng với những kết quả vĩ đại đó, hai vị sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng cũng gặp nhiều khó khăn, và chúng ta học được những phản ứng của hai ông trước những khó khăn đó. Điều này được mô tả trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 4 như sau. Phê-rơ và Giăng đang nói chuyện với dân chúng. Thình lình các thầy tế lễ, viên chỉ huy đội tuần cảnh đền thờ và các thầy sa đức xông vào bắt hai ông. Họ hết sức bực mình vì Phê-rơ và Giăng dạy dỗ dân chúng và truyền giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Lúc ấy trời đã tối nên họ đem hai ông giam tạm trong lao xá cho đến hôm sau. Tuy nhiên, nhiều người tin Chúa khi nghe lời truyền giảng, số tín hữu tăng lên đến 5.000. Qua ngày sau, hội đồng quốc gia họp tại Jerusalem có cả Anne, thầy tế lễ tối cao, Caiphê, Gioan, Á Lịch Sơn và những nhân vật khác trong gia tộc Anne. Phê-rơ và Giăng bị giải đến tra vấn. Các anh nhờ quyền lực nào chữa bệnh? Các anh nhân danh ai? Phê-rơ được đầy dẫy Thánh Linh, giải đáp: Thưa các nhà lãnh đạo và các trưởng lão, hôm nay chúng tôi bị bắt vì làm phúc cho một người tàn tật và bị tra hỏi về cách chữa lành người què. Xin quý vị và toàn thể nhân dân lưu ý, đây là nhờ danh Chúa Giêsu ở Nazareth. Quý vị đã xử tử Chúa trên cây thập tự, nhưng Thượng Đế đã cho Chúa sống lại. Nhờ Chúa Giêsu, người què này được lành mạnh và đứng trước mặt quý vị. Chúa là tảng đá bị quý vị loại bỏ, nhưng đã trở thành tảng đá móng. Ngoài Chúa Giêsu, không ai có quyền năng cứu rỗi con người. Vì dưới bầu trời này, chúng ta không thể kêu cầu danh nào khác để được cứu rỗi. Thấy Phê-rơ và Giăng rất can đảm, dù ít học, mọi người đều ngạc nhiên. Họ cũng nhận ra hai ông đã từng sống với Chúa Giêsu. Nhưng thấy người què đã được chữa lành đứng cạnh hai ông, họ không biết đối xử thế nào, nên ra lệnh đem hai ông ra khỏi phòng hội đồng và bắt đầu thảo luận. Chúng ta phải xử hai người này thế nào? Thật, họ đã làm một phép lạ hiển nhiên, cả dân thành Jerusalem đều biết. Chúng ta không thể nào chối cãi. Nhưng muốn phong trào này khỏi lan rộng trong nhân dân, chúng ta phải hăm dọa không cho truyền bá danh Giê-xu nữa. Họ đòi hai ông vào và ra lệnh cấm giảng dạy danh Giê-xu. Nhưng Phê-rơ và Giăng trả lời: trước mặt Thượng Đế, chúng tôi nên vâng lời quý vị hay vâng lời Thượng Đế? Điều nào phải quý, xin quý vị vui lòng thẩm định. Vì chúng tôi không thể ngưng nói những điều chúng tôi đã nghe thấy. Sau khi hăm dọa hai ông lần nữa, họ thả ra vì sợ nhân dân. Họ không biết phải trừng phạt thế nào vì nhân dân đều ca tụng Thượng Đế về việc người què trên 40 tuổi được chữa lành. Vừa được thả ra, Phê-rơ và Giăng liền trở về với anh em tín hữu, kể lại những lời hăm dọa của Hội đồng Quốc gia Do Thái. Nghe xong, mọi người đồng lòng cầu xin Thượng Đế. Lạy Chúa, chính Chúa đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. Do Thánh Linh, Chúa đã phán qua môi miệng David, tổ tiên chúng con và là đầy tớ Ngài. Tại sao các quốc gia cuồng giận, các dân tộc âm mưu vô ích, các vua trên thế giới nổi dậy, các nhà cầm quyền liên minh chống lại Thượng Đế và Chúa cứu thế của Ngài? Thật thế, trong thành phố này, Herod, Phi-lát, người La Mã và người Israel cấu kết nhau chống lại đầy tớ thánh của Ngài là Giê-xu, Chúa cứu thế. Nhưng, vô tình, họ đã thực hiện chương trình của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài ghi nhớ lời người đe dọa và xin cho các đầy tớ Chúa can đảm công bố lời Chúa. Xin Chúa đưa tay chữa bệnh, thực hiện phép lạ và việc quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu, đầy tớ thánh của Ngài. Khi cầu nguyện xong, phòng họp rúng chuyển, mọi người đều đầy tràn thánh linh và can đảm công bố đạo Chúa. Đó là sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 4, câu 1 đến 31, mô tả những diễn tiến xảy ra sau khi sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng chữa lành cho người què và giải thích cho mọi người biết nhờ quyền năng của Chúa Giê-xu mà người què được chữa lành. Phân đoạn này cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất là phản ứng của Phi-e-rơ khi bị bắt giữ, và thứ hai, phản ứng của các tín hữu sau biến cố này. Trước hết, chúng ta thấy rằng lý do giới lãnh đạo tôn giáo thời đó bắt giam hai vị sứ đồ là vì họ truyền giảng về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Như đã nói trong chương trình lần trước, giáo lý phục sinh là giáo lý mà người thời đó cũng như người thời nay sợ hơn cả. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa đạo của Chúa và các niềm tin khác ở đời. Đối tượng của niềm tin chúng ta là một đối tượng sống. Chúa Giê-xu chịu chết, sống lại và đang sống. Đó là niềm tin và hãnh diện của người theo Chúa. Người xưa gây khó khăn cho những người theo Chúa cũng chỉ vì họ là những người tin tưởng như vậy. Nhưng dù cho bị khó khăn thế nào đi nữa, chúng ta không thể phủ nhận giáo lý quan trọng này. Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại và đang sống. Những điều được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 4 thật ra là diễn tiến của câu chuyện từ chương 3, từ chỗ Phi-e-rơ chữa lành cho người bị què. Phi-e-rơ chữa lành cho người bị què bằng cách nhân danh Chúa Giê-xu. Mọi người ngạc nhiên khi thấy điều đó thì ông giải thích cho họ biết rằng sở dĩ người què này đi được là nhờ quyền năng của Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu là đấng đang sống. Dưới lãnh đạo tôn giáo thời đó bực mình vì Phi-e-rơ và Giăng cứ nhắc đến tên Giê-xu là người mà họ đã dùng mọi thủ đoạn để diệt đi trước đây. Họ nghĩ rằng giết Chúa đi là mọi việc đã yên. Nào ngờ các môn đệ của Chúa cứ nhắc đến tên của Chúa mãi, nói rằng Ngài còn sống. Chính vì vậy mà họ đã bắt giam hai vị sứ đồ. Thánh Kinh ghi, họ hết sức bực mình vì Phê-rơ và Giăng dạy dỗ dân chúng và truyền giảng về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ngày nay, nếu người ta gây khó khăn cho những người theo Chúa, thì không phải là vì họ ghét bỏ chúng ta, nhưng vì họ chống lại chính Chúa Giê-xu. Như Chúa đã dạy, nếu người đời thù ghét các con, đừng quên họ đã thù ghét ta trước các con. Nỗi thù ghét của người đời vì vậy không nhắm vào chúng ta, nhưng nhắm vào chính Chúa. Chính vì vậy mà khi tra hỏi Phi-e-rơ và Giăng, họ đã đặt câu hỏi sau. Các anh nhờ quyền lực nào chữa bệnh? Các anh nhân danh ai? Câu hỏi này chứng tỏ họ không chống các sứ đồ nhiều bằng chống Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời câu hỏi đó như sau. Thưa các nhà lãnh đạo và các trưởng lão, hôm nay chúng tôi bị bắt vì làm phúc cho một người tàn tật và bị tra hỏi về cách chữa lành người què. Xin quý vị và toàn thể nhân dân lưu ý, đây là nhờ danh Chúa Giê-xu ở Nazareth. Quý vị đã xử tử Chúa trên cây thập tự, nhưng Thượng Đế đã cho Chúa sống lại. Nhờ Chúa Giê-xu, người què này được lành mạnh và đứng trước mặt quý vị. Chúa là tảng đá bị quý vị loại bỏ, nhưng đã trở thành tảng đá móng. Ngoài Chúa Giê-xu, không ai có quyền năng cứu rỗi con người. Vì dưới bầu trời này, chúng ta không thể kêu cầu danh nào khác để được cứu rỗi. Câu trả lời của ông Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng, ông đã tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa Giê-xu cho mọi người. Đúng như lời Chúa Giê-xu đã nói trước. Khi bị bắt đưa ra tòa, các con đừng lo phải nói những gì, nhưng chỉ nói những điều Chúa cho biết vào giờ đó. Lúc ấy không phải các con nói, nhưng chính Thánh Linh sẽ nói cho các con. Câu 8 ghi rằng, Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh khi ông nói những lời này. Nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh, thế như lời Chúa Giê-xu đã nói, là tôn cao Chúa Giê-xu. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-e-rơ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh đã tận dụng mọi cơ hội để đề cao Chúa, cho người ta thấy Chúa Giê-xu là đấng cao quý, vĩ đại, là đấng đã sống lại. Ông có thể trả lời ngắn gọn với những người này. Khi họ hỏi ông, các anh nhờ quyền lực nào chữa bệnh? Ông có thể trả lời, chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu. Nhưng ông đã không trả lời như vậy. Ông đã nói thật dài, thật rõ về Chúa Giê-xu là người mà họ đã giết hại, loại bỏ và Ngài là con đường duy nhất cho người ta đến với Thượng Đế. Câu trả lời của ông Phi-e-rơ đã làm cho những người chống đối ngạc nhiên và họ nhận thấy hai điều sau. Họ thấy hai ông là người rất can đảm và là người đã từng sống với Chúa Giê-xu. Đã từng sống với Chúa Giê-xu nên lời nói và việc làm của họ phản ánh chính Chúa và người khác có thể thấy điều đó cách rõ ràng qua đời sống của họ. Chúng ta cần tự hỏi mình, chúng ta cũng là những người theo Chúa. Chúng ta có dành thời giờ ở với Chúa Giê-xu hay không? Và chúng ta có phản ảnh chính Chúa hay không? Người khác nhìn vào đời sống chúng ta, họ có thấy Chúa hay không? Chúng ta cũng để ý thấy rằng ở đây Thánh Kinh ghi, Phi-e-rơ và Giăng rất can đảm dù ít học. Chữ ít học ở đây chứng tỏ rằng hai ông Phi-e-rơ và Giăng không được huấn luyện tại những trường tôn giáo như những người đang lãnh đạo tôn giáo thời đó. Nhưng hai ông nhờ sống với Chúa Giê-xu, họ đã có thể nói về Chúa một cách mạnh dạn, đầy đủ và rõ ràng. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó bị đặt vào một tình trạng rất khó xử. Họ muốn ngăn chặn hoạt động của Phi-e-rơ và Giăng, nhưng không thể nào chối cãi được quyền năng của Chúa Giê-xu đã thực hiện qua hai ông, với chứng tích rõ ràng là người què được chữa lành đứng bên cạnh, nên họ phải họp lại thảo luận với nhau. Bắt giữ hai ông thì sợ bị dân chúng chống đối vì phép lạ sờ sờ trước mắt. Thả ra thì lại sợ họ tiếp tục truyền bá danh Chúa. Cuối cùng họ tìm ra một giải pháp, đó là thả hai vị sứ đồ ra, nhưng cấm không cho họ truyền bá danh Chúa. Trước quyết định đó, sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời như sau. Trước mặt Thượng Đế, chúng tôi nên vâng lời quý vị hay vâng lời Thượng Đế? Điều nào phải quấy xin quý vị vui lòng thẩm định, vì chúng tôi không thể ngưng nói những điều chúng tôi đã nghe thấy. Là người theo Chúa, chúng ta phải vâng phục luật lệ. Nhưng khi nào luật lệ đó đi ngược lại với niềm tin của chúng ta phải vâng lời Chúa. Và vâng lời Chúa nghĩa là không thể ngưng nói những điều mà chúng ta đã kinh nghiệm. Điểm sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh ở đây không phải là bất tuân luật lệ, nhưng là làm đúng theo điều mình phải làm. Điều mà các sứ đồ cần làm là nói ra những điều nghe thấy, minh chứng tính cách thực hữu của Chúa Giê-xu, làm nhân chứng cho Ngài. Là người theo Chúa, chúng ta phải trung tín làm nhân chứng cho Ngài như vậy.
Cuối cùng, giáo quyền đã không làm được gì hai ông và phải thả ra. Và khi được thả ra, họ đã ca ngợi Thượng Đế, đồng thời xin Chúa ban cho họ lòng can đảm để công bố lời Chúa. Phản ứng của sứ đồ Phi-e-rơ trước áp lực của Hội đồng Tôn giáo Do Thái cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, người ta bắt hại hay là bắt bớ những người theo Chúa không phải vì chúng ta, nhưng vì Chúa Giê-xu. Ngày nay nếu chúng ta chịu khổ là cùng chịu khổ với Chúa và nhớ rằng chính Chúa đã từng gặp khó khăn và bắt hại như vậy. Thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ đã tận dụng mọi cơ hội để trình bày về Chúa ngay cả khi bị bắt. Ngày nay, chúng ta cũng nên noi gương đó, tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa cho người khác. Thứ ba, chúng ta có gần gũi với Chúa hay không? Điều đó sẽ thể hiện rõ ràng qua nếp sống, qua thái độ của chúng ta. Chúng ta không thể lừa dối người khác được. Sứ đồ Giăng và Phi-e-rơ nhờ gần gũi với Chúa mà có được lòng can đảm và đối đáp khôn ngoan với những người bắt giữ họ. Chúng ta cũng cần sống gần gũi với Chúa để có được lòng can đảm và khôn ngoan như vậy. Thứ tư, người muốn hại đạo Chúa sợ nhất là phải đương đầu với những bằng chứng cụ thể rõ ràng. Trong trường hợp này là việc người què được chữa lành. Đời sống của chúng ta cũng phải có những chứng tích hùng hồn rõ ràng, đầy đủ thì mới làm nhân chứng tốt cho Chúa được. Thứ năm, khi phải chọn giữa việc vâng lời Chúa hay vâng lời người, nói về Chúa cho người khác là một mạng lệnh của Chúa chúng ta phải vâng theo, chúng ta không thể nào né tránh được. Và cuối cùng, chúng ta thấy phản ứng của dân chúng lúc bấy giờ, phản ứng của những người đã theo Chúa lúc bấy giờ, đó là ca ngợi Thượng Đế và tiếp tục xin Chúa thêm sức để chúng ta có thể sống giữa những khó khăn của đời sống. Sau ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng một bài linh động, đã chữa lành cho người què, đã đương đầu với những người bắt bớ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy ông đương đầu với tội lỗi. Câu chuyện được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 4 và 5 như sau. Số tín hữu đông đảo ấy đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ đầy dẫy quyền năng, truyền giảng sự sống lại của Chúa Giê-xu và được mọi người quý mến. Không một tín hữu nào túng thiếu vì nhiều người bán nhà cửa, ruộng đất, trao tiền cho các sứ đồ. Các sứ đồ phân phối cho tín hữu tùy theo nhu cầu mỗi người. Joseph, thuộc chi tộc Lê-vi, quê ở đảo Ship, được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba, nghĩa là con trai sự an ủi, bán ruộng đất, trao tiền cho các sứ đồ. Nhưng có một người tên là Anania, đồng ý với vợ là Sapphira đem bán tài sản, cất bớt một số tiền, rồi trao phần còn lại cho các sứ đồ. Nhưng Phê-rơ hỏi, Anania, sao anh để Satan xâm chiếm tâm hồn, xui anh dối Chúa Thánh Linh giữ lại một phần tiền bán đất? Khi chưa bán, đất đó chẳng phải thuộc quyền sở hữu của anh sao? Lúc bán rồi, anh vẫn có quyền sử dụng tiền đó. Tại sao anh âm mưu việc ác trong lòng? Đây không phải anh dối người, nhưng dối Chúa. Anania nghe xong liền ngã xuống tắt thở. Người nào nghe tin ấy đều khiếp sợ. Các thanh niên đứng dậy khâm liệm xác Anania, mang đi chôn. Độ 3 giờ sau, vợ Anania đến, không hay biết việc mới xảy ra. Phê-rơ hỏi, xin chị cho biết đây có phải tất cả số tiền bán đất không? Chị đáp, thưa đúng, đó là tất cả tiền bán đất. Phêrô nói, tại sao anh chị đồng lòng thách thức thánh linh của Chúa? Này, những người chôn chồng chị đã về đến ngoài cửa, họ cũng sẽ đem chị đi luôn. Sapphira lập tức ngã nhào dưới chân Phêrô và tắt thở. Các thanh niên bước vào, thấy chị đã chết, liền đem ra mai táng bên chồng. Cả hội thánh đều kinh hãi, người ngoài nghe chuyện đều khiếp sợ. Đó là sách Công vụ các sứ đồ, chương 4 và 5, nói về sứ đồ Phêrô áp dụng biện pháp kỷ luật với các tín hữu phạm tội. Người theo Chúa vì vậy, chẳng những là người có quyền năng của Chúa Thánh Linh để giảng dạy, để chữa bệnh, nhưng cũng là người biết đương đầu với tội lỗi. Tội lỗi mà sứ đồ Phêrô phải đương đầu là tội nói dối. Có người cho rằng nói dối chỉ là một tội nhỏ. Thật ra, nói dối trước mặt Chúa là một tội cũng như bao nhiêu tội khác. Trong bản liệt kê những tội của những người không được vào nước Chúa, trong sách Khải Huyền chương 21 câu 8, nói dối là một trong các tội đó, tương đương với những tội gian dâm, giết người. Người nói dối trong câu chuyện mà chúng ta vừa đọc là Anania và Sapphira. Đây là câu chuyện mà mỗi chúng ta đều biết. Chúng ta chỉ xét đến vấn đề làm thế nào để đương đầu với tội lỗi. Trước hết chúng ta thấy rằng sứ đồ Phêrô biết cặp vợ chồng này phạm tội nhờ mặc khải của Chúa. Không ai nói với ông Phêrô về việc ông Anania bán đất và giữ lại tiền. Nhưng ngay khi gặp Anania, Phêrô đã hỏi, Anania, sao anh để Satan xâm chiếm tâm hồn, xui anh dối Chúa Thánh Linh, giữ lại một phần tiền bán đất? Như vậy chúng ta thấy rằng người áp dụng biện pháp kỷ luật thật ra không phải là sứ đồ Phêrô, nhưng là chính Chúa Thánh Linh. Ông Phêrô chỉ là người phát ngôn cho Chúa. Người theo Chúa vì vậy là khí cụ để cho Chúa sử dụng. Khí cụ đó có khi xây dựng nhưng cũng có khi trừng phạt. Trừng phạt để thanh tẩy giáo hội của Chúa. Nói đúng hơn, đây là biện pháp kỷ luật cần thiết để tăng trưởng. Người theo Chúa vì vậy chẳng những chỉ nghĩ đến ân phúc, nhưng cũng phải nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng thánh khiết. Chúng ta không thể vi phạm luật của Ngài mà tránh khỏi hình phạt. Một câu chuyện khác cũng rất quan trọng trong cuộc đời của sứ đồ Phêrô là câu chuyện ông nói về Chúa cho một vị sĩ quan người La Mã. Đây là lần đầu tiên đạo Chúa được truyền giảng cho một dân tộc không phải là người Do Thái. Chúng ta nên nhớ rằng cho đến lúc đó, người Do Thái vẫn coi thường các dân tộc khác, cho họ không phải là người của Chúa. Dù Chúa Giê-xu đã dạy và minh chứng cho các môn đệ thấy phải dẹp bỏ hàng rào chủng tộc, họ vẫn chưa thấy được vấn đề. Do đó, Chúa đã cho ông Phêrô thấy một khải tượng, và qua khải tượng đó, sứ đồ Phêrô hiểu được rằng đối với Chúa không một giống dân nào bị kể là xấu xa hay hèn kém một giống dân nào khác. Để hiểu rõ câu chuyện, chúng ta cần đọc sách Công vụ các sứ đồ, chương thứ 10. Qua chương này, chúng ta có thể đi đến kết luận sau. Trong Chúa Giê-xu, tất cả chúng ta đều là một. Chúng ta không nên phân biệt, kỳ thị một giống dân nào, một giai cấp nào. Thật ra, có tin Chúa rồi, chúng ta mới thấy là tinh thần của những người trong Chúa thật tuyệt diệu. Dù khác màu da, khác tiếng nói, chúng ta cảm thấy thật gần gũi với nhau, có khi gần gũi hơn cả anh em ruột thịt mà không có cùng niềm tin với mình. Đạo của Chúa vì vậy mới thật sự phá đổ hàng rào chủng tộc, đẳng cấp. Đây là chân lý mà chúng ta là những người theo Chúa nên áp dụng để sống mỗi ngày.
Nguyện một lòng theo Chúa.